thanh tịnh, nó rảnh sáng, thì cần mấy cái này là khỏe, cái này quấy nữa. Cái ngay chỗ đó mà rõ ràng rồi, thì nói cái gì là khỏe hay là quấy trong đó, là chân hay là vận trong đó nữa. Mình chỉ cần mơ đó, thì nói cái này là vận, cái kia là chân. Còn sáng tỏ rồi thì ngay đó thì tức là chân này, thì còn cái chân này khác nữa. Cho nên khi mình mơ đó, thì là gọi là mình sống đây là coi như là hoạt động của chữ này đều là sống trong cái hy vọng, cần phải trở về cái chân thật. Nhưng mà khi tâm trở sáng rồi thì ngay đây là chân rồi, cái đầu tay cầm chân đi thì đó là cái tấm nó biểu hiện ra đó rồi. Cho nên là ngồi ngay chỗ đó, chứ không gì khác hết. Cho nên ngồi nói rõ thêm là pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Thì tánh nào mà chẳng phải là pháp, và tâm nào chẳng phải là Phật. Cho nên gọi là tức tâm, tức Phật, tức tâm cũng tức pháp. Tức là tức tâm nó cũng là Phật, tức tâm cũng là pháp. Vậy là Phật hay pháp đó là cũng là chính là tâm thôi. Cho nên pháp vốn chẳng phải pháp, pháp tức là tâm, tâm cũng vốn chẳng phải tâm mà tức là Phật rồi. Cho nên cuối cùng là chỉ một tâm chứ không gì khác hết. Mà tâm là gì? Tức là cái biết hiện trời trời trước mặt mình đây, đó là cái gốc tất cả. Nghĩa là cái biết trời trời trước mặt đây, đó là gốc tất cả, Phật pháp đều nằm ở trong đó hết. Mà mình đây mình lo đi học Phật pháp ở đâu đâu, học qua trong sách trong vở, nghe tìm ở trong chỗ này chỗ kia mà quên mất cái gốc này. Đây mới là gọi là Phật pháp sống. Ví dụ như mình học cái trong sách được, hoặc cái trong kinh, học cái trong kinh, thì Phật pháp ở trong kinh là gì? Cái gì Phật ở trong kinh thì cái chữ Phật đó, chữ Phật, cái gì chữ Phật ở trong kinh là cái gì đọc hàng ngày đó, thì cái chữ Phật nó có biết gì không? Chữ Phật là nó vô trí, nó biết gì? Còn cái gì nó biết? Cái gì nó biết đọc chữ Phật á? Thì cái đó mới là Phật sống. Cũng vậy, tổ, chữ tổ ở trong kinh, trong sách đó cũng là cái chữ thôi. Chữ chữ là nó có biết gì đâu, là mình cứ chết ở trên cái chữ đó. Còn trong khi là cái biết, gọi là đọc những cái đó, biết mà nó soi thấy những cái đó, thì cái đó mới là cái sống mình lại quên. Cho nên ở đây là này nhắc lại, đánh thức mọi người đó, phải phản quán trở lại với mình để thấy cái lẽ thật đó. Nhà thiền luôn luôn nhắc nhở cho đó. Cho nên có một lần nhà thiền kia thật thơ, mà thêm nhà mới hỏi thầy giả, mà hỏi cái ông đi đâu. Thì ông thầy giả ông kia là con đi lên cây đường đi ăn cơm á. Thì nhà thật thơ nhảy bảo, thì ta đây không biết là ông đi lên cây đường. Thì ông thầy giả kia, vậy thì từ ngoài cái việc này, nhưng còn có cái việc gì khác. Tức là đi cái đường, đi lên cái đường đó, ngoài cái việc mà mình đi lên cái đường đây thì cần có riêng cái việc gì khác nữa. Thì ngài đặt thuê ngài bảo, ta chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông. Bổn phận là cái việc chính, cái việc sống hàng ngày của ông đó. Thì ông thầy giảng kia, nếu mà hỏi việc bổn phận thì con thật là đi lên cái đường. Hỏi cái việc thật của con, cái việc bổn phận đó thì chính là con thật đi lên cái đường thôi, chứ không gì khác hết. Từ ngày ta tên là đó, vậy thì ông quả thật là thị giảng của ta, đó chính đáng là thị giảng của ta. Hỏi là đi đâu thì đó là đi lên cây đường. Nhưng mà nói như vậy đó thì ai nói cũng được, mình đi lên cây đường thì đi lên cây đường thôi. Cho nên ngài muốn dặn lại thì cho ông nói như vậy đó, mà ông có thật coi như sáng hay không, cái bạn đã có tỏ nợ hay không. Mà chứ cũng giống như người mê á, thì đi lên cái đường thì cũng nói đi lên cái đường thôi. Nhưng mà với cái người giác á, thì nó khác. Cho nên ngài mới nói là, ta đây không biết ông đi lên cái đường. Chứ thấy ông đi lên cái đường là biết rồi. Nhưng mà ta hỏi, muốn hỏi cái gì đó. Cái gì mà và biết đi lên cái đường á. Cái gì mà hiện, nghĩa là sống ở trong đó đó. Chứ còn cái chuyện đó là ta biết rồi. Thì ông thầy giảng nói, nhưng mà từ cái việc này á, thì giới chuyên còn có gì khác nữa. Tức là đi lên cây đường thì trừ ngoài cái việc này thì còn có gì khác nữa đâu. Cho nên ngài thật ra ngài nói, ta chỉ hỏi cái việc bổn phận của ông, Bổn phận tức là cái việc mà chính yếu, cái việc mà cái sống hàng ngày cho anh ấy. Thì Ngài nói nếu hỏi việc bổn phận thì con thật đi lên trai đường. Tức là đi lên trai đường là mình biết rõ mình đang đi lên trai đường, không có mê, không có nghi ngờ gì hết. Thì đó chính là cái gốc, đó là cái chỗ sáng tâm, cái chỗ mà chiến thắng của người tu thiền, cái gì khác hết. Cho nên không phải tìm cái gì khác ngoài cái chỗ đó. Tức là chỗ đi lên đi xuống đó, tức là cái chỗ ngay chỗ sống mình hàng ngày, chỗ ở trước thì gọi là chỗ hoang, chỗ nhướng mày, chỗ mắt tay cầm chân đi đó, chỗ mà coi như nói năng này, mà coi như chỗ đó là cái chỗ đầy đủ hết. Cũng vậy, trong một lần ông vua đường, ông hỏi ngài thiền sư Đại Nghĩa ở Nga Hồ, hỏi cái gì là Phật tánh, hỏi cái gì là Phật tánh, thì thiền sư Đại Nghĩa ở Nga Hồ đó mới đáp là chẳng liền chỗ bệ hạ hỏi, hỏi cái gì là Phật tánh, tức là ngay chỗ bệ hạ hỏi đó, mà chuyện gì khác hết. Cái hỏi đó thì tức là cái gì biết hỏi, thì đó là Phật tánh, nó nằm ngay chỗ đó thôi, cái gì khác hết. Cho nên ở đây là nhắc nhở mọi người đó là phải nhớ trở về đó, trở về nơi cái chỗ mình sống hàng ngày đó, chứ không gì khác. Đây là Ngài mới bảo thêm là các nhân giả ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi, sao cam ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ cái việc bát việc muỗng, hãy tham. Ngài giả là mọi người phải tham cứu, phải xét cho thấu cái chuyện này là chuyện gì. Thứ nhất là phải nhớ thời gian vô thường nó nhanh chóng, cho nên gọi là ngày tháng nó dễ dàng, nó trôi qua, mạng người không có chờ đợi. Tức là sao? Tức là nhắc nhở mình nó phải luôn luôn nhớ cái sự vô thường nó trực sẵn một bên. Nghĩa là cái mạng người đó nó rất là mỏng manh, nó không có chờ đợi gì đâu. Ngồi đây bữa nay ngồi đây nhưng ngày mai chưa chắc. Tức là vô thường nó đến bất ngờ, cho nên là phải luôn luôn để mà coi như là nhớ kỹ người đó, để không có buông lung, không có dễ vui. Mà ở đây phải nhớ mình có cái việc gì, tức là phải phát hiện ra, phải phát minh ra cái chân thật như mình để mà sống. Cho nên sau mà lại cam đành ăn cháo ăn cơm, mỗi ngày ăn cháo ăn cơm mà không rõ được cái việc gọi là cái việc cầm muỗng cầm thìa, nghĩa là cái việc mà muỗng việc thìa đó, mình ăn cháo rồi ăn cơm mà thì có gì biết cầm bát để mà ăn cháo ăn cơm, có gì biết cầm muỗng cầm thìa, có gì biết cầm muỗng cầm thìa để ăn đó, mà có gì biết cầm bát để ăn đó, tại sao mình lại mê cái chỗ này? Cho nên đó là cái chỗ mình hàng ngày đang sống đó mà lại mê. Cho nên ở đây là phải làm sao đánh thức lại cái chỗ đó. Ngài nhắc nhở mọi người phải tham cứu cho thấu suốt cái chỗ này, phải phá vỡ cái này, thì cái đó là cái chỗ sống coi như là vĩnh viễn của mình đó.